tôi làm thầy giáo làng, biết tiếng Pháp, nói chuyện qua lại. Bữa nay chắc rảnh, chừng này chưa thấy công an mời. Anh bạn có rảnh không? Tôi cũng thảnh thơi, già rồi, luôn luôn thích nghe cái gì vui. Mình dời ghế vô sát trong này kẻo nắng. Ta nói năm đó đó, Tây đưa tôi vô dạy cái trường lèo tèo, gian sông cái lớn, bên kia bờ sông là rừng U Minh, buồn lắm. Mùa mưa năm đó gần hết học trò mang bệnh sốt rét, đứa nào chưa bệnh thì cũng ở nhà để giúp việc cho cha mẹ đang mang bệnh. Tôi bị sốt rét sơ sơ, bỏ lớp học đi đánh bài tứ sát với mấy tay phong lưu trong xóm. Nhờ anh thợ hớt tóc còn trẻ coi chừng lớp học, anh này hớt tóc tại nhà sát bên trường. Dè đâu thanh tra người Việt đến lúc anh ta say mê đọc truyện tàu. Thầy giáo giỏm này hoảng sợ chạy ra khỏi lớp. Quan thanh tra đi ghe của cai tổng với hai người chèo mũi chèo lái. Hồi đó là kiểu sang trọng như đi xe hơi bây giờ đó. Ông ta chẳng hiểu lý do bèn ngoắt. Tôi là bạn của thầy giáo đi chơi không phải đi bắt giấy thuế thân đâu. Anh nọ tìm tôi trở về xin lỗi, trình bày rằng tôi không dạy vì không có học trò, tụi nó đau rét. Quên nói rằng lúc nãy tụi học trò leo heo mấy đứa cũng thừa dịp bỏ lớp trốn ráo trọi à. Quan thanh tra bảo là muốn chuộc tội thì dễ lắm, nếu làm được chuyện nhỏ thôi sẽ tăng lương. Đúng 10 ngày nữa, thanh tra người Pháp sẽ tới đây kiểm tra chương trình dạy lao động chân tay ở miền quê. Xứ này nên dạy học trò cách nuôi cá, xứ làm ruộng mà dạy học trò trồng khoai lang, trồng mướp thì vô duyên. Làm thế nào khi thanh tra người Pháp đến, thầy đưa cho ổng cái cần câu, câu lên lập tức được một con cá to, là ổng thích hả? Tôi cười thầm, xem như chuyện đồ bỏ. Sau nhà trường sẵn có cái ao, hồi xưa đào lấy đất để lấp nền. Tôi yêu cầu cha mẹ học sinh mỗi người thả trong ao một con cá lóc. Mấy ngày đầu cho ăn đầy đủ, nhưng 4 ngày sau bỏ cho cá nhịn đói. Đúng ngày tôi gom học trò, bảo chúng nó mặc sạch sẽ đãi khái, ngồi khoanh tay chờ. Thanh tra Pháp đi cano mái oai dễ lắm, dân làng xúm lại coi. Đó là ông Tây già. Học trò đứng dậy chào, tôi khoe chuyện giáo dục lao động chân tay, trình cho ông Tây cây cần câu, với nhợ lưỡi và mồi thật tốt. Vừa thả câu xuống thì cá nhịn đói táp ngay. Ông Tây giật lên, con cá lóc to dính câu, đưa lên bờ, giấy đành đạch. Ông Tây sung sướng quá bắt tay tôi khen ngợi vô cùng. Đem cái máy ảnh ra ổng câu, lần thứ nhì nhờ thanh tra người Việt bấm, nói rằng sẽ đem ảnh về Pháp làm kỷ niệm, rồi ổng về ngay ở lâu sợ bị lây sốt rét vì mũi cắn. Cha mẹ học sinh hoan nghênh tôi, năm đó tôi mới 20 tuổi. Nãy giờ đứng nghe bà chủ quán cười giòn, tôi giật mình nhắc nhở. Nên lo công việc kiện thưa, sao chờ lâu quá. Công an khu vực này còn trẻ, nó tới đây mời tôi, chứ tôi không hầu hạ nó. Hễ trời nắng mình lết vô sát vách, quán này tới hơn 10 giờ mới dọn nghỉ. Tôi bèn đãi ông thợ một điếu có cán, phì phà dài hơi. Ông Dục đứng dậy, đưa tay ngoắt về phía bên kia đường. Vô đây, tha hương ngộ cố tri. Một người mập cao ráo để râu dài, cầm cây gậy tượng trưng, đang tìm cơ hội băng ngang đường. Về dưới mới lên hồi tối, mệt quá hả? Ông thợ giới thiệu. Bạn này là Sáu Kiên, điền chủ năm xưa ở Xẻo Quao, dưới mình á. Mới lên, chắc mang theo vài lượng thông tin sốt dẻo. Còn đây, anh bạn này mới quen mấy ngày rài, dịp hớt tóc cầu vui. Chắc công chức trào xưa, nặng lòng vì xứ sở Kiên Giang rạch giá. Bây giờ tỉnh này bao trùm lên phía Hà Tiên đó. Sáu Kiên chào tôi, gọi tách cà phê, mở cái bao ni lông, ung dung vấn điếu thuốc rê Long Khánh, đốt với cái hộp quẹt thiết kiểu Trung Quốc, dùng dầu lửa khá nhạy. Hổng về quê thì buồn, mà về thì gẫm lại chẳng ít lợi gì. Biết vậy mà vẫn muốn về. Bạn bè trăng lứa mình chết rụng lần hồi vì bệnh hoạn. Một người khác coi như khi chết mà mình chẳng hay biết gì được bảo lãnh đi Úc. Sáu Kiên nói tiếp giọng buồn buồn. Tuổi trẻ tấn lên, chẳng đứa nào biết mình là ai. Mấy đứa cháu kêu tôi bằng chú, bằng dượng thì ham giật. Ăn nói lanh lẹ nhưng bạo lắm, hút thuốc uống rượu nữa. Ông thợ chỉ về phía hẻm. Thằng chạy xe ba gác đòi dẹp bàn ghế của tôi, nó lấn chiếm, tôi đình công chơi. Cô gái mặc áo sơ mi với cây bút bi kẹp vào cổ áo, bước tới chào ông thợ, tự giới thiệu là thư ký công an phường. Ông thợ sáng mắt lên. Kiếm tôi phải không? Dạ. Anh Tư ở khu vực mời ông tới văn phòng có chút việc cần.
Cảm ơn, 5 phút nữa tôi tới ngay.
Nhìn qua chúng tôi, ông thợ như hài lòng. Chắc họ sẽ giải thích rằng tôi thua cuộc vì tôi choáng đường hẻm công cộng. Anh em nói chuyện vui với nhau, nếu chờ được thì chờ. Dẫu sao cũng chẳng làm sao, dẫu có bề nào cũng chẳng làm chi. Anh Sáu nhà ta nhớ kể chuyện căm thù thực dân của tôi cho anh bạn này nghe giải sầu. Cũng là thư cổ tích xứ mình ít ai biết. Sáu Kiên kéo ghế vào sáp vách để dựa lưng mở đầu.
Hai cha, già rồi, nói chuyện đời xưa dinh nhục của mình cũng tới mức này mà thôi.
Ông thợ này 50 năm trước tôi làm quen, hoạt bát lắm đó. Thuật cho tôi nghe chuyện gia đình hồi xưa. Hồi nhỏ sống ven biển phía Hòn Chông, thỉnh thoảng xuống Hòn Tre ngang chợ Rạch Giá. Hòn này do ông Tây nọ chiếm cứ như ông vua nhỏ nhưng là vua nghèo. Hồi xưa ổng lãnh mấy người tù nhẹ án, nuôi cơm cho họ trồng dừa. Nhà nước hồi đó hài lòng lắm, khỏi xuất tiền nuôi cơm. Còn số tù nhân thì mừng như trúng số độc đắc, làm việc thông thả, ban đêm dạo bờ biển, ăn nhậu cá tôm ê hề, ngủ trong trại. Chẳng ai canh gác vì làm sao trốn vô đất liền được. Án nhẹ trước sau gì cũng được thả. Dừa tốt trái nhưng lỗ vốn, đem vô chợ Rạch Giá rồi chở lên Sài Gòn xa hơn 300 cây số, sở phí nặng, cạnh tranh không nổi với dừa từ Bến Tre gần Sài Gòn hơn. Năm đó ông Tây Lít Xê này đem ra Hòn một cặp khỉ nuôi cho vui. Khỉ xuất chuồng, lần hồi sanh cả ngàn con. Ông Tây này sanh nhiều con, trong đó có một cậu Tây Lai cưới vợ Việt Nam, nhà giàu. Bên vợ đông con nên chẳng nhờ cậy được, chán đời, cậu vô chợ ăn chơi, bị tụi công tử rủ ren hút á phiện, ghiền nặng. Hút nhờ người khác, tuổi thân, cậu lên Sài Gòn tìm vài người Pháp cũng ghiền á phiện để bàn mưu kế. Cửa biển Rạch Giá từng là bến ra vào của tàu buôn chạy buồm, người Hải Nam đi về Bangkok, Mã Lai, nổi danh buôn á phiện lậu. Nhân viên nhà Đoan Rạch Giá làm giàu nhờ ăn hối lộ. Lên chót đỉnh Hòn Tre, cậu công tử ngắm đất nhìn biển nhiều ngày rồi vô bờ làm quen với bọn chúa tàu Hải Nam, cùng ăn hút. Bà chủ quán bắt đầu dọn dẹp bớt bàn ghế, Sáu Kiên hỏi tôi. Có gì gấp thì ông bạn đi, bằng không thì nghe tiếp. Tôi nói tóm tắt chứ sự đời dài dòng lắm. Cậu Tây Lai nọ làm chủ một cõi hẻo lánh với rừng dừa và khỉ. Hòn Tre có thể thích hợp với cây thẩu. Cũng mưa nắng hai mùa, đất cằn, thêm sương mù lạnh buốt như miền núi Simla, Miến Điện. Tại sao không trồng tại chỗ cây thẩu để lấy trái, chích nhựa, chế biến ra á phiện, làm giàu nhanh chóng, bán lên Sài Gòn và lục tỉnh? Trồng thử nghiệm vài trăm cây, cái khó là tìm đâu ra hột giống. Mấy người chủ tàu Hải Nam đã thổ lộ bên bàn đèn rằng, trong vịnh Simla, bên hải phận nước Sim, có hòn đảo tên Tăng Cà Lẩu. Người địa phương trồng công khai cây thẩu cũng như ta trồng rau cải vậy. Tới đó mà mua hột giống không khó. Để giữ bí mật, cậu công tử xem bản đồ, chẳng thấy ghi hòn đảo này, đoán chừng là tên riêng của người địa phương đặt ra. Trong số dân nghèo, thỉnh thoảng ra Hòn Tre làm mướn, đánh lưới, cậu công tử chú ý đến một người mạnh khỏe chất phác là Bảy Thích, tức là cha của ông thợ hớt tóc này. Ông Bảy Thích nếu còn sống, năm nay 100 tuổi có hơn, giỏi nghề lèo lái khi giông gió. Cậu mời Bảy Thích đến, ứng trước số tiền để lại cho vợ con ở nhà sinh sống, lại xuất tiền tu bổ chiếc ghe buồm, dự trữ nào cơm khô, gạo, củi, nước mắm. Bảy Thích tin nơi tàu đi biển của mình, bèn lãnh sứ mạng như 1 tháng, 2 tháng, 4 tháng, 1 năm trôi qua, mà chẳng thấy trở về. Hoặc nghe nhắn tin, xác người và ghe cũng vắng, chẳng thấy trôi tấp vô bờ. Vợ Bảy Thích ham dọa sẽ tố giác với nhà nước, cậu công tử năn nỉ. giúp thêm số tiền khác rồi giới thiệu cho đứa con trai là ông thợ này, con nhỏ, được đi học trường tỉnh, sau đó làm thầy giáo làng. Chuyện không phải tôi bịa đặt, chính vợ bảy thích và ông thợ này hết hờn giận cũng ưa kể lại cho người hàng xóm nghe. Trong tiếng lóng lúc bấy giờ, hễ người nào đi biển mất xác thì gọi Khôi hài là đi tăng cà lẩu. Tôi góp ý, không chừng bọn tàu buôn Hải Nam đặt chuyện láo, nếu ở Hòn Tre vài năm sau sản xuất được á phiện, thì tụi nó làm sao nhập hàng lậu?
Có lẽ như vậy, mấy hòn đảo phía Sim ai biết được tên, nhưng quả là vết thương trong cuộc đời ông thợ mình. Bởi vậy nói chuyện với ổng mình nên tránh tới chuyện hút thuốc phiện, đi Vũng Tàu tắm biển hoặc là về quê miền biển Hòn Chông. Ổng là hai tầng, mình gọi ông thợ cho thân mật.
Chiếc xe tải khá to đang lù lù tới, dừng lại, thối lui, để định hướng rồi từ từ quẹo vào hẻm này. Chở đầy cây dáng lụng dụng, suýt chút nữa đụng vào cái bàn hớt tóc. Trẻ con phản đối.
Chiếc xe này làm phách.
Vẫn còn bị ám ảnh về câu chuyện tìm hột giống cây thẩu, tôi mỉm cười.
Ly kỳ thật. Ông bảy thích hồi xưa với phương tiện thô sơ mà dám phiêu lưu, gẫm lại là kẻ tiền bối của những người vượt biên qua Sim qua Mã Lai lúc sau này.
Sáu Kiên dây mặt qua hướng khác, không nói lời nào.
Giờ về địa điểm mới này, chưa báo tin cho bạn bè thân chủ. Hôm trước chắc anh bạn với Sáu Kiên chờ tôi lâu lắm phải không?
Cũng là đường hẻm nhưng chật chội, cách hẻm trước chừng vài trăm mét. Người ở địa điểm cũ bảo tôi đến hẻm tiệm video Thiên Hương cho mướn băng. Ông thợ mời tôi hút thuốc. Bên cái bàn hớt tóc cũng có chiếc ghế đẩu dành cho khách chờ đợi, vẫn treo lên những câu cách ngôn, bản ghi giờ làm việc, tranh ảnh. Trong hẻm cũng ra vào vài chiếc xe đạp Honda, trẻ con chạy tới lui, vài ba sạp bánh kẹo, trái cây, ốc gạo, thịt đầu heo sắc mỏng ăn với rau sống. Ông thợ tiếp lời.
Địa điểm này bất lợi nhưng còn hơn không. Hôm trước tôi làm việc với công an khu vực suốt cả buổi. Nó còn trẻ, nói luật lệ, nhưng tôi cũng dùng thứ lý luận liều mạng, cùi không sợ ghẻ. Hỏi chứng minh nhân dân hộ khẩu thì tôi tự xưng ở vùng này hơn 40 năm rồi. Hồi nó chưa chào đời, tôi biết chắc nó về xóm này mới đây thôi. Tôi kêu nó bằng chú, nó kêu tôi bằng ông. Tôi tuyên bố là hộ khẩu chỉ là hình thức. Tôi đã ở đây hồi vua Bảo Đại còn làm quốc trưởng cho Tây. Hai bên đường còn ao dũng trồng rau muống. Dãy phố lầu đằng kia mới mọc lên thời Diệm. Dạo trước người ta trồng bông lài bán cho đầu nậu phía chợ lớn mua về ướp trà. Ban ngày cũng như ban đêm, ai muốn giải quyết vệ sinh tha hồ vô giường mà ngồi. Chạm vạng đi qua đây sợ ma nhát. Xa xa vài căn chòi đốt đèn dầu lửa. Ban đêm hữu sự la bài hải, chẳng lính tráng nào dám tới. Tôi là dân cố cựu, bây giờ nước độc lập tôi được quyền cư ngụ. Phong cảnh thay đổi nhiều phen, nhưng tôi vẫn là tôi. Hồi mới tiếp quản năm 1975, anh bí thư phường niềm nở vào tôi vì đã uống cà phê với tôi nhiều lần hồi ảnh còn ở Nam Dùng. Bây giờ hưu trí ảnh về trên Bảo Lộc á. Tôi hỏi, rồi giải quyết ra làm sao? Nó nói mời tôi để bàn việc tôi choáng đường hẻm, làm ăn kiểu mới, kinh tế nhiều thành phần. Cái xí nghiệp bao bì trong kia tạo công ăn việc làm cho hơn 10 gia đình. Tôi trả lời là thân già neo đơn, cực chẳng đã, mới đứng hớt tóc để có tiền ăn cơm. Ốm đau, tôi mua thuốc chứ ai giúp. Sức tôi còn cản trở lưu thông chừng vài năm nữa. Chết rồi xin được hỏa thiêu để khỏi tốn mặt bằng của kẻ còn sống. Nước nhà độc lập, tôi không đòi chiếm nhà đường Đồng Khởi hay Dinh độc lập. Công an nín thinh, nó sợ tôi vì tôi đã già, nhiều tuổi hơn cha nó. Tôi đưa ra lý luận của nhà nước rằng hớt tóc là kinh tế cá thể, theo thị trường, nếu phục vụ gian dối tôi phải đói. Là công dân cá thể, tôi muốn sống để nhìn tổ quốc. Tổ quốc là của toàn dân, trong đó tôi làm chủ. Thế là công an khu vực mỉm cười, mời tôi hút thuốc uống trà. Gẫm lại nó cũng có văn hóa.
nhưng nó chất vấn là, theo ông, tổ quốc được hiểu như thế nào? Tôi đáp, tổ quốc phải có hai được, tức là có chỗ cho tôi kiếm tiền được, nhất là phải có vài người bạn nói chuyện nghe cho được, không đâm hơi. Nó rút lại, bảo rằng tôi nói dư tình mà thiếu lý, không thể bàn bạc, mơ ước như kiểu đi chơi núi Bà Đen hay đi chùa Hương. Nó khuyên tôi nên tự cứu. Mình đây là phường 20, nên quan sát tìm chỗ nào đầu hẻm, làm ăn được thì nó cam đoan ủng hộ hết mình. Rồi nó than rằng có người cha cũng già, hiện giờ lên Gò Vấp nuôi cá tra, cắt rau muống. Tôi cười, bắt tay cảm ơn nó, xin lỗi nó vì tôi đã làm mất thời giờ vàng ngọc. Như hả được buồn phiền, gọi tách cà phê. Chia hai với tôi, ông báo cáo thêm là hai ngày sau cuộc gặp gỡ ấy đã tìm được chỗ này. Quá dở so với chỗ cũ vì là ngõ cụt, phía trong chừng 20 nhà khó tìm thân chủ. Hai đứa trẻ đi học về dừng lại nhìn tấm giấy treo cạnh bàn hớt tóc. Hớt tóc mà giống như văn phòng ban giám hiệu nhà trường của tụi mình, ghi giờ làm việc, giờ nghỉ, lại còn có cái gì bên kia nữa. Người hiền thấy là ác, bên kia, người ác thấy là hiền. Ông thợ xua tay. Nè nè, mấy cháu đi chơi đi, chỗ người lớn làm việc nghe. Tan học đi thì thẳng về nhà mà ăn cơm nghe không? Hình mấy con đầm truồng sexy coi mê ly quá. Để cho người lớn coi, bữa nào muốn hớt tóc ra đây tôi bớt 50%. 100%, 100% đi. Mấy đứa trẻ giục chạy rồi ngoảnh lại cười. Tôi mừng thầm. Ông thợ còn lẩn quẩn ở đây là tôi được dịp ghé lại chơi. Ông lăn lóc trường đời hơn tôi. Giúp ông dù là việc nhỏ, tôi thiếu khả năng. Và có lẽ biết vậy nên ông chưa nói tiếng nào để nhờ cậy. Hồi sáng tới giờ xử lý được 3 cái đầu, đủ ăn cơm rồi. Rảnh thì chờ Sáu Kiên hôm trước đó. Quen với tôi hồi xưa, tay bố ráp tình cờ bị bắt chung với tôi ở bót chợ Cộng Lãnh. Bị thanh lọc đợt đầu. May gặp một thằng điềm chỉ viên nhớ mặt, gốc nó ở Rạch Giá, nên dễ dãi với người dân Rạch Giá. Sau trận đó tôi với Sáu Kiên làm quen nhau. Gốc Sáu Kiên trước năm 1945 thuộc về có tầm cỡ đó. Anh em chú bác ruột với nhị thánh xứ Dòng Riền. Sực nhớ giai thoại xưa tôi nín cười không được. Buổi xa xôi ấy, dân gian đồn đãi xứ Dòng Riền có thánh thứ nhất là Tư Hắc, mù mắt, nhưng đá gà rất giỏi, dùng tay bồng con gà rờ rẫm lông cánh cửa rồi cáp độ, ít khi thua những đối thủ mắt sáng. Ông thánh thứ nhì là Sáu Tê, đi học cầm chừng binh Pháp, nửa chừng trở về chẳng đỗ đạt gì cả, hồi bên Tây ham khiêu vũ, về xứ cưỡi ngựa dạo trong ruộng té ngựa, chân hơi què. Nhưng tiếp tục khiêu vũ với một chân càn nhắc. Ông thợ nói tiếp. Chơi với bạn nên biết nhiều điều cấm kỵ của bạn. Theo văn chương người ta dùng danh từ vết thương lòng. Bây giờ Sáu Kiên như người tu hành á. Chuyện gì thì Sáu Kiên đầy đủ bản lãnh, chứ chuyện não nề đó thì xốn sang. Tôi có tò mò quá đáng không? Hay là Sáu Kiên có con đi lính cho quốc gia tử trận? Hồi đó đi quân dịch là chuyện chẳng ai muốn. Hoặc là ruộng đất bị tịch thu sau ngày giải phóng hả? Ông thợ nhìn làn khói thuốc bay lên cao. Con trai độc nhất của Sáu Kiên hồi trước làm thiếu quý, đi học cải tạo về sớm rồi vượt biên. Cha vợ của nó di tản trước, xứ Rạch Giá sát bờ biển, gặp mối quen ít tốn kém. Sáu Kiên bán miếng đất gia đình được vài cây. Thằng con trai đó ra đi với vợ và đứa con mới 3 tuổi. Gặp hải tặc, thằng chồng chống cự bị giết. Biết sẽ bị cưỡng hiếp, người vợ lấy cái khăn buộc chặt đứa con vô lưng rồi nhảy xuống biển. Biết lội nhưng làm sao đủ sức. Chẳng hiểu khi chết, trôi nổi mấy ngày sau, hai vợ con còn kháng khích với nhau không? Hay là đã cắt lìa? Mấy người bị nạn hải tặc cùng một chuyến đó ở Rạch Giá còn sống sót gửi thơ về kể lại như vậy. Từ đó không tâm tích gì cả. Nghe qua, tôi chẳng dám có ý kiến gì trước chuyện khá tế nhị, chỉ là cảm tưởng chân thật nhưng bâng quơ. Mỗi người một cảnh, chuyện đã qua, phú thác cho trời Phật thương xót. Bởi vậy, Sáu Kiên buồn bực, chịu không nổi khi thấy mấy người vượt biên còn sống trở về thăm gia đình. Gẫm lại về già, chẳng gặp chuyện buồn này thì gặp chuyện buồn kia. Mình không chịu đựng âm thầm, ai chịu đựng giùm cho?
Tháng mưa dầm, tôi ít khi đi ngang hoặc ghé lại đường hẻm ấy. Tấm bạt nhỏ tạm che cái bàn ghế, nếu tôi vào thì nương náu tránh mưa ở đâu? Ngồi quán cà phê, chẳng lẽ ông thợ tạm dẹp đồ nghề linh tinh? Vừa dứt mùa mưa, gió chướng thổi nhẹ, một buổi trưa tôi ghé lại, dường như thân chủ không được như xưa, ông thợ rảnh rang cười chào tôi. Tôi chú ý đến bức tranh nhỏ mà ông đang cầm cùi vẽ trên miếng giấy bồi tô màu. Bốn chữ cung chúc tân xuân, được cách điệu hóa như thêu trên vải. Chung quanh là hoa văn với đôi ba cành mai nở hoa, cong queo, con chim nhiều màu xòa cánh, đại khái kiểu tấm giấy nhãn hợp trò. Ông khoe đang chuẩn bị đón Tết, nhưng tôi trông ông đã tiều tụy, mặt mày đen sạm bất thường. Hỏi khéo thì ông đáp, bệnh già, đau bao tử, ngày càng ít ăn. Đôi má ông hóp lại, trán nhăn nổi vòng, lưng không thẳng khi ngồi vẽ. Ông hỏi, nhớ bạn hiền sáu kiên của mình không? Hôm rày ông ta nhắc tới bạn, rảnh thì lại đó thăm rồi nằm nghỉ lưng ngoài này. Bực bội lắm, hổng chừng mai chiều tôi cũng tới thăm. Chùa Giảng Phước có nhà nhỏ sát bên, vô theo cửa sau vòng rào nhà chùa, cửa chánh điện thường hay đóng kín. Từ đây theo đường cái đi thẳng tới chừng một cây số tới ngã tư, nhớ quẹo trái một đổi nghe. Tôi ghé quán ăn, ăn đĩa bánh cuốn trừ cơm, thong thả đi bách bộ. Chùa Giảng Phước thấp lè tè, tường vôi đen đúa, lợp ngói âm dương, vài miếng tôn xen vào. Trước sân còn cây bồ đề rậm rạp, đối diện với dãy sạp bán lu hũ chậu tô chén bình dân. Vài chiếc võng giăng trên sạp, có người ngủ trưa, quần áo phơi linh tinh. Vài chỗ bán vịt con, bèo cám. Bà lão chuyên nghề cắt giác, nồi nước đang sôi, vài que củi cháy dở dang. Bà thân chủ già ngồi dán lưng. Hàng chục ống trúc nhỏ đen đúa gắn vào da lởm chởm, chờ hút máu độc từ cơ thể thiếu ăn, thiếu máu. Căn nhà nhỏ nằm ở khuôn viên sau chùa, năm ba nhánh cây khô làm nơi nương tựa cho dây mướp đang trổ bông vàng tươi. Thấy cửa sẵn mở rộng, tôi bước vào quan sát thử. Sáu Kiên ở trần, ngồi ăn cơm bên góc nhà. Dục đứng dậy. Mời vô! Ông thợ chỉ đường hả? Nếu không chê, anh bạn tha hồ đến chơi bất kỳ lúc nào. Tôi ít khi vắng nhà, trừ khi nào tới thăm ông thợ, ông ăn cơm với tôi cho vui nghe. Hẩm hiu quá, chẳng dám mời ai hết. Sáu Kiên dọn dẹp nhanh nói tiếp. Ây chà, tuổi già, thỉnh thoảng thèm con tép luộc, vài đọt rau thật tươi, chấm nước mắm Phú Quốc. Còn cơm với rau luộc như vậy, nuốt hàng ngày cho đầy cái bao tử. À quên, thấy ông thợ mình khỏe chứ? Ông ăn ít lắm, buổi trưa húp chén cháo huyết, 500 đồng là xong à. Thỉnh thoảng nhịn ăn uống cà phê cho qua buổi. Bao tử ổng bị mổ hai lần rồi, teo lại nhỏ xíu hà. Gần đây thấy ổng cũng xuống thần sắc à. Tôi chẳng biết nói sao, vì đó là sự thật. Hèn gì ổng không dồn dã như hồi mấy tháng trước, ngồi thiêu thùa mấy chữ cung chúc tân xuân. Ổng vẽ cho vui vậy đó à. Đường hẻm đó không như chỗ cũ, cũng căng giải bạc, dọn đồ nghề ra để giết thời giờ, để khỏi mang tiếng là thất nghiệp, rồi mất tư cách với hàng xóm. Bị ràng buộc vì dư luận, tôi chưa thăm lần nào tại nhà vì ổng không muốn chỉ nhà. Có lẽ đùm đậu cái chá nhà ai đó, chui rút, khó ăn khó nói. Anh bạn rảnh rỗi không? Lúc nào cũng rảnh, để làm gì vậy? À, đây là phận sự mà mình ráng gánh. Mình tưởng tượng ra cái phận sự như vậy. Đi phía Hà Tiên, bờ biển, dọc đường là Hòn Chông. Ông thợ từng dạy học ở đó đó. Nghe đến đồi núi Hòn Chông, mà người phía đồng bằng lè tè ca ngợi như thắng cảnh, tôi vui lên. À, tiền xe cổ không ngại, sợ làm phiền người khác, mình ăn ở kiểu nào? Anh bạn chuẩn bị tiền xe đò là xong, không tốn kém gì hết á. Mình ráng an ủi cho ông thợ về quê tịnh dưỡng, chừng nào mạnh ổng trở lên. Nằm trên võng, tôi thấy khỏe lưng. Bắt đầu qua mùa nắng, lại một năm sắp tàn thêm một tuổi, chồng chất như chiếc ô tô đang tuột xuống dốc, không tài nào giảm bớt tốc độ. Bên góc sân nhỏ, cây cau già mọc lẻ loi, ốm tong, tảng đá nhỏ rong rêu bên cạnh, dây trầu vàng vươn lên mượt mà, ôm lấy thân cau. Tôi bước ra đến tận nơi mà nhìn, Sáu Kiên theo sau giải bày.
À, ta nói dân mình từ hồi cổ sơ để lại cái sự tích này. Tôi lấy chuyện trầu cau để làm cảnh.
Cũng là trang sử của dân mình viết trên mặt đất.
Mang ơn ông bà đất nước, nhưng đời tôi chẳng làm được cái gì ráo à. Hồi cách mạng tháng 8 tôi gặp chuyện lỡ cười lỡ khóc, ngày qua tháng lại thấy đáng nhớ cho vui. Gặp ai giỏi văn chương, anh bạn kể lại giùm để tôi làm tài liệu.
Tôi đoán chừng, hồi đó ông Sáu bị tình nghi việc gian à?
Ngược lại chứ, xóm tôi hổng giàu, nhiều điền chủ nhỏ với đám công tử ham chơi. Tây đến ngoài chợ, sắp sửa vô chợ làng đóng đồn, nổi máu chống xâm lăng. Cỡ 10 người gồm hương chức hội tề, thanh niên cờ bạc nhậu nhẹt, muốn làm chuyện lưu danh sử sách. Bèn rủ nhau uống máu ăn thề, tới trước đình làng, cắt cổ một con dê hòa với rượu mà uống. Tây đánh qua làng khác, cả bọn sẵn sàng chờ, sắm tầm dông giạc nhọn, dao găm. Hừng đông bữa nọ, Tây kéo vô làng, cả bọn quán chạy, núp sau giường. Tây lập bộ máy cai trị, ông cai tổng hồi xưa quá già, tụi nó chỉ định một cai tổng mới, là một chàng trước đó đã hăng hái uống máu ăn thề, có bà con đang theo pháp ngoài tỉnh. Hồi trước chàng ta từng làm hương lễ, đại khái lo cúng tế xôi thịt ở đình làng. Vài ngày sau, chàng này báo tin rằng viên chủ tỉnh Pháp trước năm 1945 bị Nhật bắt hồi đảo chánh, nay trở lại chức vụ cũ để quy tụ công chức cũ. Chủ tỉnh Pháp sẵn sàng ân xá kẻ phiến loạn với điều kiện họ chịu làm lễ đầu hàng. Cả bọn ăn thề hôm trước bàn tán với nhau, nên sống theo thời thế, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Thế là ba hôm sau, cờ tam sắc ở từ ngoài chợ đem vô treo dọc hai bên lề đường. Lễ đầu hàng cử hành cũng tại đình làng do chính tên hương lễ kim cai tổng này sắp đặt. Mấy người hôm trước tề tựu đầy đủ. Chủ tỉnh bèn ngự trên cái ngai chạm rồng đặt tượng trưng ở đình, xem như thiêng liêng, từ trước chẳng ai dám lên ngồi. Hắn ngồi giữa đình, hai bên sắp đặt lễ bộ, nào chùy đinh ba gươm giáo. Hắn căn dặn trước, phải khăn đen áo dài, chỉnh tề. Chiên trống đánh lên in ỏi, học trò lễ sướng cúc cung bái. Tất cả phải quỳ lạy hắn, phạt phải lạy gấp 3 lần, tức là tổng cộng 12 lạy. Biết rành tiếng Việt, hắn tuyên bố, ta nhìn nhận sự đầu hàng của chúng bay hôm nay. Bị hạ nhục ngoài mức tưởng tượng, bọn người quỳ lạy ấy mấy ngày sau đành ngồi rút trong nhà, chẳng dám ra quán cà phê. Chợ phố trở lại bình thường, chừng non tháng sau có chiếc xe rép nhà binh từ ngoài tỉnh chạy vô. Một người mặc kaki vàng bước xuống, súng lục đeo bên hông. Chàng này là một nhân vật đã từng quỳ lại đầu hàng hôm nọ, tự xưng làm chức lớn về an ninh của nhà binh Pháp, về đây để trị tội tên cai tổng diệt gian trơ tráo. Phải là người lạ thì tôi không giận, nó đã là người trong cuộc với bạn bè. Dĩ nhiên, tên cai tổng đã lanh chân chạy trốn lẩn quẩn trong xóm chợ. Bây giờ tôi đến gặp nó, là người ngoài cuộc với danh nghĩa là Sáu Kiên, thuộc dòng điền chủ lớn. Nó ngán tôi, nếu theo Tây, Tây tin cậy tôi hơn nó. Tôi nói, mày làm vậy tao coi không được à. Giết nó dễ thôi, mày không tù rạc gì hết. Nhưng thiên hạ sẽ đồn rằng mày là thứ diệt gian cỡ lớn cậy quyền thế để trả thù cá nhân thằng diệt gian cỡ nhỏ. Mày khó trở lại xứ này chơi với bà con. Nó hỏi, sao vậy? Tôi đáp, diệt mình có ban ám sát lẫn quẩn xóm bên kia. Họ có thể tha tội cho thằng cai tổng này, nhưng họ sẽ ám sát mày tại đây hay ở ngoài chợ, vì mày phạm một tội lớn hơn, khó dung tha. Nghe tôi nói, hoảng sợ lên xe trở về. Về nhà tôi thấy không yên tâm. Dư luận trong xóm khen ngợi tôi và khẳng định tôi là cán bộ trong ban dò thám hoặc ban ám sát của anh em trong chiến khu. Sợ Tây Bắc, tôi tản cư lập tức lên Sài Gòn, ở đậu nhà đứa cháu,
Lần hồi trải qua nhiều kiểu làm ăn vụn vặt. Tuổi già tôi sống nhờ thầy trụ trì này, pháp danh Minh Huệ. Bà con xa với bên vợ tôi, cũng miệt dưới, không ưa hoạt động để thu hút bá tánh. Hôm nay thầy đi Long Thành thăm bạn, tôi giữ chùa. Khách thập phương cũng không đủ tiền trả tiền điện nước. Nhờ chùa xưa, có bà bán rau cải bên chợ mỗi tháng cho nửa bao gạo. Mình sống như vậy tạm yên. Khổ thân là ông thợ cắt tóc đau bao tử nhiều năm, sợ không kham. Tôi nói, người quen của tôi đang làm bệnh viện Chợ Rẫy á. Đã đi bác sĩ nhiều lần rồi, đủ thứ thuốc tây, thuốc ta châm cứu. Ông thợ cần dưỡng bệnh gấp, ở nắng ná thì bất lợi về mọi mặt. Xứ Sài Gòn này dễ kiếm đồng tiền miền quần khỏe mạnh thể xác. Năm này qua năm tháng này tháng nọ mà ẩn núp mưa nắng đại khái, ăn uống thất thường, buổi trưa chẳng được nằm nghỉ lưng, sức thanh niên chưa ác chịu thấu. Ông thợ còn bà con xa gần gì hôn? Còn đứa cháu, còn đứa em đánh lưới, trồng tiêu cầm chừng ở Hòn Chông á. Năm ngoái nó lên thăm, mời ông thợ về, bảo đảm nuôi dưỡng cơm nước, cà phê, thuốc lá. Tôi ngại nhất là ổng sẽ đau dây dưa nhiều ngày nằm bệnh viện, sợ phí thuốc men, ai là người túc trực khi cần. Chợt nghe tiếng gọi, thúc hối phía trước. Ông chủ chùa ơi, mở cổng giùm, tụi tôi tới nè. Sáu Kiên đi trước, vòng bên hông chùa, dây lại nói khẽ. Cái chuông, tôi hỏi ai cúng bất ngờ vậy? Ông đáp. Ai dân cúng thì bình thường, nhưng đây là bà Tư, chủ căn phố sát đường hẻm ông thợ đang hớt tóc, tiệm video á, mấy ngày rài tôi lo. Chiếc ba gác đã đậu trước cổng, trẻ con bu lại xem, một thanh niên ngồi trong thùng xe, kèm giữ cái bao tải khá lớn, cai đại hồng chung. Cậu thanh niên nhảy xuống nắm phía trước chiếc ba gác để kéo tiếp sức lên cái dốc không cao. Sáu Kiên nói, tôi mở cửa chùa, anh em ráng điều độ giùm. Thầy trụ trì đi vắng, tôi là cư sĩ giữ chùa. Bà Tư căn dặn như thế nào, chừng nào bà tới? Tụi tôi đem cái đại hồng chung, cái chài với cái giá treo, rồi tới nhà bà Tư lãnh tiền, chưa nói nhưng thế nào mai chiều bà cũng tới. Cái đại hồng chung cỡ trung bình, cao hơn 8 tấc, màu thời gian phủ lên xám xịt, làm nổi rõ 4 chữ xuân hạ thu đông 4 bên. Quả chuông này to hơn đôi chút so với quả chuông sẵn có treo gần vách. Chàng chạy ba gác khép cổng nói vọng lại. Phú quý sanh lễ nghĩa, xong phận sự của tôi rồi. Chúng tôi trở về căn nhà nhỏ, Sáu Kiên nói buồn buồn. Bà Tư cúng cái đại hồng chuông này là chủ tiệm video đó. Chắc chắn...